Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston đẹp vô cùng, trời nhìn ra ngoài trời nắng, trời trong và nhiệt độ chỉ có 72 độ F mà thôi, cao nhất là lên tới khoảng 81-82 độ. Không biết ở bên Dallas có giống như bên Houston hay không hả Nam Phương?
Dạ vâng, trời rất là đẹp, buổi sáng ra mặc áo khoác nhẹ nhẹ rất là đẹp. Không biết rằng là ở chỗ giáo sư lá vàng đã có rơi chưa ạ?
Dạ chưa, tôi nhìn ra cửa sổ không có thấy lá vàng nào cả, yeah. Nhưng mà bầu trời rất là trong veo, rất là đẹp thưa hai chị.
Dạ vâng, lá vàng rơi thì có lẽ là không biết Houston với Dallas của mình thì có hay không, lâu lâu thì chắc cũng phải đợi cuối mùa. Nhưng mà ở những cái vùng ở miền Bắc thì phải nói là bây giờ lá vàng, lá đỏ đẹp vô cùng, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng rồi, tôi có như người bạn, nhất là những nhân viên làm đài voa đó, họ chụp những cái hình cực kỳ đẹp, như lá vàng ở miệt Washington, Maryland đẹp vô cùng trong tuần này thưa chị.
Tiếc rằng mình không có dịp để mà đi lên cái khu miền Bắc để mà ngắm những cái cảnh của cái lá thu rơi rồi lá vàng, lá đỏ. Houston cũng như Dallas thì có lẽ chúng ta chờ. Còn may ra thì lúc đó có một vài cây họ trồng thì cũng có lá vàng và cũng có thể có một vài cái lá nó rơi lác đác. Nhưng mà cũng không bằng nếu mà chúng ta được ngắm nguyên một cái khung cảnh ở miền Bắc với cái lá vàng, lá của mùa thu. Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào không thưa giáo sư?
Vâng, thưa, thị trường chứng khoán vẫn tốt đẹp, không có chi là thay đổi đôi chút không đáng kể. S&P 500 là 5.865 điểm, Dow Jones 30 vẫn tốt đẹp, 43.276 điểm, Nasdaq là 18.500 điểm. Trong khi đó thì Russell Index 2000, những công ty nhỏ thì lại đi xuống, hai công cái index kia thì đi lên, có nghĩa S&P 500 30 và Nasdaq đi lên nhưng mà Russell 2000 lại đi xuống. Và giá dầu thô bây giờ xuống 69 đô la một thùng dầu thô. Thì đây là cái ngưỡng cửa tốt nhưng mà hơi nguy hiểm, là tại vì chúng ta muốn giá dầu thô thì khoảng 70 đến 72 đô la. Khi mà đi xuống như vậy thì nó không có tốt cho nền kinh tế. Mặc dầu xăng dầu chúng ta sẽ thấy trong mùa thu này thì đi du lịch hay lái xe đi nó sẽ rẻ hơn nhiều. Giá vàng 2.736 đô la một ounce vàng, nó vẫn tiếp tục lên. Và trái phiếu 10 năm là 4.07% thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta thấy giá vàng mỗi một tuần lễ thì thấy giá vàng nó cứ lên buồn vụt tới 2.007, rồi không biết có thể lên tới 3.000 không giáo sư nhỉ?
Dạ thưa, khó biết lắm chị, nhưng mà cái chiều hướng vàng ở trên thế giới nó vẫn có cái khung cảnh là cho thấy là nó vẫn tiếp tục lên. Vâng, khó biết lắm, vâng. Vậy nhiều yếu tố lắm.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Là cái giá vàng lên hay xuống thì chúng ta cũng thật sự là không có thể đoán được. Cũng có tuần thì chúng ta thấy giá vàng nó xuống. Nhưng mà bây giờ gần tới cái mùa bầu cử rồi, có lẽ ai trong chúng ta cũng nhớ, quý vị nhớ đi bầu nhá, dù bầu cho bất cứ ai, nhưng chúng ta đi bầu để có cái tiếng nói của người Việt Nam. Thì bây giờ, thưa giáo sư, trong cái mùa bầu cử này thì không hiểu là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ liệu có tiến triển bền vững được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi chỉ nhắc đến bầu cử thì theo thăm dò đó, họ nói rằng cái kỳ bầu cử này nó xích sao vô cùng, nó xích sao có thể nói giống còn hơn là cái thời mà Tổng thống Bush và ông Gore đó, hai người nó xích sao đến mức là cuối cùng tối cao phát biện phải nhúng tay vào, và cuối cùng là nó xích sao vô cùng và ông Bush trở thành Tổng thống. Mà nó đúng, cuối cùng là thấy cái kết quả nó đúng nhưng mà nó xích sao vô cùng. vì cả hai bên tất cả thăm dò đều thấy 50-50, có cái thì thấy 48-48, thành ra giờ cuối như không biết như sao. Cái khác biệt là từ đây tới 3 tuần nữa, chúng ta sẽ có vị tổng thống nào đi vào tòa Bạch Ốc. Đây là cái chuyện rất là khó nghĩ, nhưng mà chúng ta cứ bầu theo lương tâm, không để đến politics, không để đến cái chiều hướng, mình đài vào theo lương tâm, những gì mình thấy đúng thì mình bầu mà thôi. Vâng, kinh tế vẫn tốt đẹp, mà người dân mặc dầu thiếu nợ nhiều, đại đa số những người trẻ thiếu nợ nhiều khởi nghiệp, nhưng mà họ vẫn tiêu xài. Đó, trong 2 năm nay đã cứu vãn niềm tin kinh tế và vẫn tiếp tục cứu vãn. Quỹ tiền tệ liên bang, như quý vị biết, đã giảm đi tiền lãi một lần 0.5%. Thì bây giờ là giữa tháng 10, thì còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa, thì tôi tiên đoán rằng quỹ tiền tệ liên bang có thể, chắc chắn là sẽ giảm đi một lần nữa, và có thể, rất có thể là 2 lần nữa, mỗi lần 0.25% từ đây tới cuối năm. Điều này nó làm cho mọi cái sinh hoạt kinh tế đều phấn khởi, và 0.5% giảm thì nó không có cái ảnh hưởng liền. Nhưng mà trong vài tháng chúng ta sẽ thấy cái ảnh hưởng trong nền kinh tế. GDP của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng, không có cái hiểm họa đi vào suy thoái. Cho nên chúng ta thấy rằng cái kết quả và cái sự gọi là nhận định hay là biểu quyết hay là phát huy cái chương trình gọi là nhẹ cánh an toàn của Ủy tiền tệ liên bang rất là thành công. Đáp một chiếc máy bay khổng lồ khi mà thế giới điêu đứng an toàn, khi mà kiềm chế nặng lạm phát không đi vào suy thoái, đó là cái quyền lực của cái khả năng của những nhà kinh tế nổi danh ở trong Federal Reserve, ông lãnh đạo của ông Jerome Powell. Đó là cái điều mà tôi quan ninh rằng đây là một cơ quan phải biệt lập bởi tòa Bạch Ốc. Những người nào mà nói rằng chính phủ của tòa Bạch Ốc phải có khả năng ảnh hưởng đến Federal Reserve, đó là cái lỗi lầm vô cùng, mà chúng ta không muốn đi vào những cái thứ quốc gia mà gọi là độc tài, là thủ tướng ra lệnh thì ngân hàng nhà nước làm theo. Đây là một cái cơ quan nó tranh giá và nó đã thành công trong cái cuộc chiến này, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Công ty mà TSMC Đài Loan đã tuyên bố là sẽ tiếp tục đầu tư thêm 20 tỷ đô la trong những năm tới về chip với lại AI. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa thêm về điều này ạ.
Vâng, gần đây chúng ta thấy rằng đó, nếu quý vị biết cách đây chừng một năm hay là 6 tháng đó, thì tất cả những triển vọng gọi là cái hứng khởi hay là cái đầu tư hay tốc market về AI nó lên vùng vụt như diều gặp gió, rồi sau đó nó ngừng lại chút xíu, họ nói rằng có thể là quá phấn khởi, nó quá đi xa đi, cho nên cái stock nó bị ngưng lại hay trầm lắng tí xíu. Rồi bây giờ đó TSMC họ nói rằng cái phấn khởi và cái lạc quan hay là cái sự đầu tư hay là những công ty dùng chip và có AI trong đó, nó đó là thật sự chứ không phải là cái hoang tưởng. Mà họ nói rằng từ đây tới cuối năm, những cái chip mà họ làm mà có AI nó sẽ gia tăng gấp 3 lần. Và từ đây tới cuối năm, trong năm 24 họ đã đầu tư khoảng 10 tỷ đô la. Và trong vài năm tới nữa họ đầu tư thêm 20 tỷ đô la, chỉ một công ty thôi, đó là TSMC. Và họ nói rằng hiện tại đó là những cái chip mà về AI đó là chiếm khoảng 25% tổng doanh thương của TSMC hãng Đài Loan. Và họ tuyên bố rằng trong tương lai sẽ trên 30-35% tổng lợi tức của TSMC. Họ nói rằng đây là cái thực sự nó là cái thực sự chiều hướng chứ không phải là cái hoang tưởng. Tuy nhiên có nhiều chuyên gia họ nói rằng TSMC có thể là quá lạc quan, vì thật sự ra TSMC đó gần đây đó về kỹ nghệ chip họ bị trầm lắng chút là tại vì những cái chip mà dùng cho điện thoại thông minh người ta bớt xài rồi, người ta không có mua nhiều như thời quá khứ, mặc dù TSMC là cái xưởng làm chip. Chúng ta nên hiểu rằng TSMC đó là cái xưởng mà có khả năng tạo chip nhiều cho những công ty như Nvidia, như Intel, như Qualcomm này nọ. Những công ty này họ phát minh ra, nhưng mà chừng chế tạo thì họ giao cho TSMC chế tạo. Và cái phần này nó bị gọi là chậm lại, cái tăng trưởng chậm lại, nhưng mà ngược lại cái chip có trí tuệ thông minh trong đó thì vẫn tăng trưởng và họ rất lạc quan về địa hạt này, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì được biết là công ty OpenAI đã cộng tác với một cái công ty tư vấn đầu tư bên là một cái bước đầu cộng tác giữa đôi bên, thì không hiểu giữa cái sự cộng tác của OpenAI và kỹ nghệ tư vấn này liệu sẽ đi về đâu, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị biết là gần đây đó, trước đây khoảng chừng 2 tuần thôi, thì OpenAI đã gây vốn, gọi vốn đó, được 6 tỷ đô la, nó làm cho gia tăng cái giá trị của OpenAI lên gấp đôi liền lập tức trong qua đêm thôi. Nó lên tới 100+ tỷ đô la. Cho nên cái vốn đầu tư để mà có khả năng đầu tư đó, mặc dù công ty này vẫn còn lỗ, nhưng mà cái khả năng họ gọi là dùng ChatGPT nó rất là lớn. Hiện tại có trên 1 triệu người và công ty xài, 1 triệu công ty xài chứ không phải người thì xài nhiều lắm. Những cái dạng OpenAI như quý vị, không biết quý vị có không, nhưng mà trong cell phone của tôi hay computer nó free. Nhưng mà quý vị nên cẩn thận, nếu mà muốn download xuống phải coi đúng cái logo, và đúng cái logo nó là OpenAI ChatGPT. Có nhiều cái nó đây là cái chữ giống như vậy, nhưng mà là giả, những cái công ty khác chứ không phải là Open Chat GPT của AI, thì nó hay vô cùng. Nó nói cái gì gần như cái gì nó cũng có cả. Có một lần thú vị đó, tôi làm cho vui, tôi đánh tên tôi vô coi như thế nào, thì nó hiện ra tràn gian đại hải, không biết là nói nhiều lắm, không thể tưởng tượng mà nó thu gặp nhiều như vậy, và những chuyện khác nữa về khoa học quý vị đã đánh vào nói. Thì cái phần này free thì không nói gì, nhưng mà về những công ty xài thì có 1 triệu rồi, nhưng mà họ muốn đưa những cái chat này cho một cái những công ty tư vấn, mà quý vị biết đó, Bain là một công ty tư vấn đầu tư rất lớn. Công ty này nó danh giá toàn cầu, và ChatGPT họ dùng là nó đặc thù cho đầu tư. Đây là một cái dạng ChatGPT chỉ biên rạch được đặc thù cho công ty tư vấn đầu tư, và họ phải trả một giá tiền rất lớn. Và hiện tại có 1 triệu khách hàng như vậy, và cho những cái kỹ nghệ khác, trong đó có kỹ nghệ về chế tạo thuốc, chế tạo đủ thứ hết, hay là ngay cả đại học danh tiếng đều có, nhưng mà đó là những cái Open Chat GPT cho gọi là học vấn và trong đại học. Còn trường này là tư vấn, thì những người tư vấn này đó họ có thể dùng để họ giúp cho đầu tư, để họ tiên đoán dữ liệu, hay là tiên đoán về stock market của những hãng này hãng nọ. Vì một cái máy mà nó đa dạng mà nó đặc thù như vậy, nó hơn cái bộ óc con người. Dĩ nhiên là con người cũng phải duyệt lại để đưa tư vấn, nhưng mà đây là cái tiến triển mà họ sẽ đưa dần dần đi vào từng kỹ nghệ một, mà đặc thù gọi là cho cái kỹ nghệ đó. Và bên consulting là có tới 13.000 chuyên gia tài chính về tư vấn về đầu tư, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Được biết rằng là cái công ty mà tư vấn toàn cầu danh giá nhất đó đã sa thải tới 1/3 nhân viên tại vì Trung Cộng, vì lo ngại là làm ăn với những cái công ty có liên hệ tới chính quyền Trung Cộng. Xin giáo sư có thể cho biết lý do ạ?
Vâng, công ty Boston Consulting Group là một cái công ty gọi là tư vấn, và có thể gọi là danh giá số 1, đứng nhất trên thế giới, ngay cả qua khỏi 4 cái công ty gọi là consulting firm hay là auditing firm, công ty kế toán toàn cầu, tư vấn và kế toán toàn cầu đó, là Big Four đó, cái danh từ mình ta gọi là Big Four đó, là những công ty thanh tra về kế toán hay là tư vấn toàn cầu đó. Công ty Boston Consulting nó còn hơn nữa, nó hơn về tư vấn thôi, họ không có thanh tra về kế toán hay là này đó, nhưng mà nó danh giá và nó đắt đỏ vô cùng. Thì Trung Cộng xài họ rất nhiều. Đó là một trong lý do họ thành công, vì tất cả những công ty đa quốc gia của Trung Cộng hay là công ty của Trung Cộng, họ xài Boston Consulting để giúp cho họ mở rộng về kỹ nghệ, kỹ thuật toán hay là bành trướng ra ngoại quốc. Họ dùng nhiều lắm. Nhưng mà gần đây, người tổng giám đốc của Boston Consulting Group đã bị quốc hội gọi là bắt ra phúc trình. Và một số thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã chất vấn và nói rằng người này không nói sự thật. Vì chính phủ Hoa Kỳ đã tung ra xài trên nửa triệu đô la dùng công ty này tư vấn cho chính phủ Hoa Kỳ, mà công ty này lại tư vấn cho chính phủ Trung Quốc. Và những cái công ty mà Hoa Kỳ đang chế tài hay là cấm qua những quốc gia đồng minh nó có thể sử dụng thì lại được tư vấn, mà những công ty này là những công ty quốc doanh, những công ty của thành phố hay là những công ty của quân đội. Và công ty này đang bị gọi là chất vấn rất là nặng và có thể Hoa Kỳ sẽ không dùng nữa. Thì đây là một cái chiều hướng mà không phải là chỉ Boston Consulting không, mà những công ty đa quốc gia họ bắt đầu họ gọi là chuẩn bị cho cuộc chiến tranh về thương mại hay là chiến tranh về thương chiến hay là về tài chính giữa Hoa Kỳ càng ngày càng gay gắt hơn, dầu là tổng thống là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, cả hai đều gay gắt và tuyên bố sẽ cứng rắn với Trung Quốc. Thì họ thấy rằng đó, gần đây đó, những khách hàng hồi xưa tới giờ đó, Boston Consulting đã đi vào Trung Quốc gần như là trên 25 năm rồi. Tất cả revenue của họ đó, lợi tức của họ trên 20% của đều nằm ở Trung Quốc. Thì từ từ đó là những cái công ty Trung Quốc họ bắt đầu họ xài những công ty tư vấn ở tại địa phương nó rẻ hơn. Và những cái hệ thống computer đó là bây giờ đó họ bắt đầu họ chia ra cái nhóm nào mà có công ty của quân đội hay là của quốc doanh hay là có đầu tư mạnh của chính phủ địa phương hay là của ấy đó, thì họ để ra một qua một cái khúc trong cái hệ thống máy siêu toán đó riêng, không lẫn lộn qua những cái phần khác vì sợ lẫn lộn và có thể họ gián điệp. Thành ra đây là cái chiều hướng mà Boston Consulting đã giảm đi 1/3 nhân viên. Hiện tại đó họ có 1.500 tư vấn ở tại Trung Quốc. Thì Trung Quốc có nghĩa là sao? Trong đó có Thượng Hải, trong đó có Hồng Kông. Thì 1.500 thì họ sa thải 500 nhân viên và họ từ từ họ bỏ bớt những cái công ty nào mà họ tư vấn mà lại liên hệ quá thật mật thiết với quân đội hay là với chính quyền địa phương. Vì gần đây chúng ta đã thấy rồi, một công ty Big Four là đã bị Trung Quốc phạt vì họ đã thanh tra ra hồ sơ kế toán mà lại công ty Evergrande lại bị sụp đổ. Thành ra làm việc bên Trung Quốc á, không có tin tưởng được. Và cái hệ thống gián điệp của họ nó đa dạng và cái chiều hướng là càng ngày những công ty đa quốc gia họ bắt đầu họ rút ra hay là phân biệt rõ ràng, họ đặt ranh một cái ranh giới rất rõ ràng là Trung Quốc là khác, còn thế giới còn lại là riêng một kênh nữa. Thì đây là cái chiều hướng đổi ngược rất là mạnh vì nó ảnh hưởng đến lợi tức, nó ảnh hưởng đến cái sự liên quan. Và cái này rất hại cho Trung Quốc vì một công ty danh giá như vậy trong 20 mấy năm trời đã giúp Trung Quốc tiến triển tiến xa trên mọi phương diện, bây giờ rút ra không còn liên hệ nữa, mà những công ty quốc doanh hay là những công ty đó thì rất là mạnh, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, xin mời bên Dallas ạ.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều về cái mà phía bên Việt Nam đó là hai công ty là McDonald's và Starbucks đó là đóng cửa tiệm danh giá nhất Sài Gòn sau gần hơn là 10 năm làm việc. Và tại sao vậy thưa giáo sư?
Vâng, trước khi nói về cái này đó, tôi xin nói thêm về cái gián điệp của Trung Quốc một tí xíu. Là gần đây đó là còn thế giới tự do, trong đó là chính phủ Hoa Kỳ FBI đó, họ đã tuyên bố rằng là cái hệ thống gián điệp của Trung Quốc á, nó tràn ngập thế giới đến mức là FBI không có khả năng đối đầu, và nhất là những quốc gia tân tiến về đối đầu. Từ ngày Tập Cận Bình lên nắm quyền tới bây giờ đó, ông cứ tuyên bố rằng cái gián điệp hay là cái gọi là an ninh quốc phòng hay là quốc gia của Trung Quốc rất mạnh, nhưng mà bây giờ họ dùng đó để gọi là ăn cắp dữ liệu hay là thăm dò. FBI nói rằng cái số người mà Trung Quốc đưa ra thế giới đó mà để làm gián điệp cho những công ty tư nhân đó là đối với hay là cơ quan tình báo của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ là 50-1, có nghĩa là 50 người Trung Quốc về gián điệp, Mỹ chỉ có một thôi. Thành nó gọi danh từ nó gọi là overwhelming, Mỹ đuối sức không đối đầu nổi. Cái hệ thống gián điệp của Trung Quốc nó đa dạng vô cùng, đi từng chút từng chút. Ví dụ như những cái crane á, là những cái cần câu đó, không phải cần câu mà cái cần ở hải cảng để mà móc đồ lên á. Không ai ngờ là gần đây FBI nói là tất cả những cái cần đó là mua từ Trung Quốc là đều có hệ thống gián điệp, có nghĩa rằng từ ở Bắc Kinh họ có thể điều khiển cái crane nó đi hướng nào và lấy dữ liệu như thế nào. Những cái crane nó cũng có. Rồi tất cả những cái hệ thống gián điệp, mấy anh chàng đi học ở University of Michigan học về cao học đó, năm anh chàng đã bị bắt thấy ở bên đi qua bên Trung Đông và đứng chụp hình những cái vùng quân sự của Hoa Kỳ. Sinh viên cũng có và tất cả không có. Có nghĩa rằng bao nhiêu công ty đó họ uể oải, họ không có thể chấm được. Và gần đây là họ nói rằng trên mấy trăm ngàn cái gọi hacking, có nghĩa là họ xâm lấn vào hệ thống computer để gián điệp đó, mấy trăm ngàn trong một ngày mà thôi, vào những cái công ty danh tiếng nhất của Hoa Kỳ và bên Anh và bên Âu Châu, chỉ một ngày thôi, 200,000+ cái. Thành ra cái đường lối của Tập Cận Bình nó nguy hiểm vô cùng. Điều này chúng ta chắc chắn là nó sẽ đưa lên cái mức độ gọi là căng thẳng thế mà chính quyền nào cũng vậy, dân chủ hay đảng Cộng Hòa sẽ phải đối đầu. Đó là một trong lý do tại sao Boston Consulting và bao nhiêu công ty đa quốc gia họ bắt đầu họ đặt một cái hàng rào giữa Trung Quốc và thế giới riêng rẽ ra và họ bắt đầu giảm đi cái giới thiệu. Vâng, trả lời lại câu hỏi của cô Nam Phương về hai cái công ty mà chúng ta rất là quen biết là McDonald's và Starbucks tại sao thất bại ở Việt Nam. Rất nhiều cái sự thất bại nó xảy ra mà mình nhìn là mình biết là nó thất bại từ lúc đầu rồi. Mà tôi không hiểu tại sao những hai công ty nào sau khi vô 10 năm, bây giờ họ phải rút ra là tại vì sao khi họ vô họ ký cái giấy mua mướn đất á. Là cái giấy mướn đất là từ 5 năm, 7 năm tới 10 năm, cho nên họ hết cái đó thì họ rút ra. Thì mình nhìn vào đi, Starbucks là một cái thương hiệu về cà phê mà thật sự là cá nhân tôi dùng Starbucks tôi thích lắm. Là tại vì mặc dù nó mắc tí xíu nhưng mà cái vị của cà phê nó khác, cát của Trung Nguyên nó khác đủ thứ đó. Ngay cả nó có một cái vị đặc biệt mà nó có bí mật mình không biết. Mình mua cà phê của Starbucks về nhà mình làm nó cũng không giống như trong tiệm, nó thơm lạ lùng lắm. Nhưng mà nó quá đắt đỏ. Bên Việt Nam cà phê Trung Nguyên bao nhiêu cà phê đầu đường xó chợ nào cũng có bao nhiêu cái thương hiệu. Thì ta bớt quý vị tưởng một cái ly cà phê mà cappuccino đi. Đó, mà Việt Nam thì quen, ngay cả tôi cũng vậy, quen uống rất là đậm giống như cà phê phin mình bỏ sữa đấy, thì cappuccino nó không đủ đậm. Thành ra mỗi lần mà tôi mua cappuccino tôi biểu nó thêm một cái extra shot để espresso, đôi khi 2 espresso để espresso bỏ thêm để cho đậm giống như cà phê của Việt Nam. Thì nó lên lấy một ly cả $6-7 một ly. Rồi McDonald's cũng vậy. McDonald's đó, bây giờ ăn uống đó là một cái đó mà có khoai tây thì nữa là 6-7 đồng, có khi 8 đồng. Đó là chỉ đơn giản một cái sandwich thôi, không có kể nước hay gì hết á, 6-7-8 đồng. Mà những hai cái công ty này họ lựa những cái chỗ danh tiếng nhất. Tại sao? Là tại vì cái bí quyết của công ty thực phẩm là phải nằm ở cái chỗ trung tâm thành phố, chỗ nào mà đông đảo người, phải số người vô nhiều thì họ mới lợi nhuận được. Nhưng với vấn đề đây là cái đất mướn mắc vô cùng. Ví dụ những cái đất mướn mà đất vàng ở Hà Nội hay là Sài Gòn đó, quý vị không thể tưởng tượng một cái miếng đất cho một cái McDonald's hay Starbucks một tháng là $30,000. Có nghĩa là một năm á, là $360,000. Thì muốn mà chỉ về vốn thôi, ví dụ như một cái McDonald's hay một Starbucks họ làm lời gấp đôi đi. Thì muốn về vốn đi là mỗi một ngày họ phải bán từ 400 tới 500 ly cà phê hay là 400 hay 500 cái sandwich để quay vốn. Chưa kể đến là khi đầu tư vào những cái này đó là cái vốn đầu tư liền để mà có một cái franchise đó là cái một cái gọi là bản nhận quyền, nhượng quyền chủ sở chủ hữu cho một công ty chi nhánh đó là franchise đó là từ 1 đến 2 triệu đô la, có là chưa kể đến là mình bỏ vốn ra mình vay mượn mình phải trả như thế nào, thì lỗ là cái chắc. Mà nhất là cái dân tộc tính ở Việt Nam á, là quý vị biết rồi, là đồ ăn ở vỉa hè rất là ngon, nó rất là rẻ. Đó là lý do mà tại Subway vào rồi thất bại thay thảm, là tại cái bánh mì Subway nó không có giống bánh mì Việt Nam, mà cái thịt trong đó nó cũng không giống, cái gia vị nó không giống, mà họ vào họ để cái khẩu vị nó giống hệt như bên Mỹ. Đó, trong khi đó thì Kentucky Fried Chicken lại thành công. Thành công ở Việt Nam, thành công ở Trung Quốc tới 100 mấy chục ngàn cái chi nhánh, mà ở Trung Quốc thì tới 10 ngàn cái chi nhánh. Là tại sao? Là tại vì cái thịt gà mà chiên của Fried Chicken á, nó không có sự cạnh tranh của hàng địa phương, mà mỗi quốc gia Kentucky Fried Chicken vào đó thì họ để cái khẩu vị nó giống như là quốc gia đó. Bên Thái Lan thì cái vị nó khác, bên Trung Quốc nó khác, mà đồ chiên ở bên Trung Quốc thì rất là thành công, cho nên thành công vô cùng. Mà bên Hoa Kỳ thì lại ít hơn, là tại vì người ta bắt đầu người ta sợ mỡ này nọ. Thành ra những cái công ty mà đi vào những cái quốc gia mà bành trướng đó, mà không hiểu cái dân tộc tính hay cái ý thích của họ, rồi cứ đầu tư cho thiệt là nhiều những cái chỗ thật mắc tiền, mà nổi cái mặt bằng mà cái gọi là mượn đất đó để xây cất, rồi phải mua cái bản cái mà nhượng quyền đó, franchise đó 2 triệu đôi khi tới 3 triệu rồi lấy tiền đâu mà trả. Thành ra những công ty này đó, nhất là McDonald's khi mở ra đó, họ mở 36 chi nhánh, thì họ nói rằng lúc đó họ lạc quan lắm, họ nói không bao lâu sẽ là 100 chi nhánh. Nhưng mà bây giờ họ đã giảm đi mấy cái chi nhánh mà danh giá nhất ở Sài Gòn và Hà Nội rồi, họ đóng cửa rồi. Burger King cũng đóng cửa, Starbucks cũng đóng cửa. Và ví dụ như cái công ty mà gọi là bánh mà quý vị ăn bánh ngọt đó, nó gọi là En, vậy đó coi. Subway, Antion đó. Thì cái công ty đó quý vị biết rồi, cái bánh đó mình ăn mình thấy thơm lắm, nó có bơ này, nó thơm lắm. Thì đối với bên Mỹ thì ăn một cái bánh nó ngon, nhưng mà bên Việt Nam những bánh ngọt nó đủ thứ theo cái flavor của bánh tây này nọ nó nhiều, mà đồ ăn nó rẻ mà nó nhanh nữa. Rồi chưa kể đến á, vô những cái chi nhánh này ở thành phố nó đông đúc á, phải cho có chỗ đậu xe, không có chỗ. Trong khi đó họ đi Honda, họ ghé vỉa hè sáng họ ăn một dĩa xôi, một tô bún hay này nọ, nó nhanh 5-10 phút. Thành ra thất bại là cái chắc, mà không, tôi không hiểu tại sao những công ty này họ nhào vào. Vì họ nghĩ rằng đó đồng lương bình quân đầu người đó là sẽ gia tăng. Mà mấy người nghĩ thì bây giờ trung bình á, GDP bình quân đầu người Việt Nam á, là trung bình á, khoảng 4.500 đô la, đúng không? 4.500 đô la, mà trong đó là có đại gia nữa. Bây giờ chính là tất cả đi 4.500 đô la mà một năm, mà chia ra đó có nghĩa là một ngày á, là họ chỉ được 11 đô la rưỡi thôi. Có nghĩa là một ngày là 11 đô la rưỡi, mà một cái bánh hay một bánh mì hay ly cà phê 7-8 đô la thì lấy đâu tiền để mà sống. Thành ra họ ăn thử một lần thôi rồi không trở lại nữa. Đó là lý do, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta hết giờ rồi. Và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Giải trí Sinh nghiệp vào tuần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư Ngọc Nam Phương một cuối tuần được an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Vâng, xin kính chào.